thưa thầy, thầy càng ghi thì thầy nó sai, cứ làm được giặt thì cứ nó làm cho thầy. Thì thầy nó nói sao mà làm cái gì mà làm có bằng tay chậm rời rời vậy? Thì chú làm thêm, chú nói vậy đến sáng ra thì khi mà chú hầu hạ thầy, chú tay chú cũng vẫn dụm con mắt nha, mà chú hầu hạ thầy, thầy nói càng lúc không thấy không có lễ phép, đưa cái gì cũng đưa một tay, tại sao một tay cứ dụm mắt hoài vậy? Thì ngài mới nói rằng tại con mắt nó đau. Thì ông thầy mới mở tay ra coi, mở ra thì thấy con mắt nó lọt ra ngoài. Thầy mới hoảng quá, thầy mới hỏi vậy vậy sao vậy, tại sao con mắt gì, tại sao vậy? Thì chú mới nói rằng là tại cái quán quạt nó cứng vô, không phải tại thầy, cũng không phải tại con, cũng không phải tại thầy, tại cái quán quạt nó cứng vô. Thì ngài mới sợ quá, ngài mới sợ quá, ngài mới lật đật đưa cái người này chữa trị, rồi mới dẫn về để ý kiến Đức Phật. Ngài mới thưa chứ tại sao một sa di 7 tuổi mà con đã lỡ đụng cái cán quạt mà đến đổi con mắt nó lọt ra ngoài mà không có khóc la, cũng không có nói gì hết, mà dịn con mắt mà hầu hạ con, tại sao cái người có cái tâm ghê gớm vậy? Thì Đức Phật nói đó là tâm của vị A-la-hán. Thấy không? Đã tuệ tri. Cho nên cái đau đớn đó không có làm cho cái tâm sân phát sinh được. Ngài thấy rõ là quả của Ngài, mặc dù Ngài mới 7 tuổi. Do cái tuệ tri này Ngài biết rõ đây là cái quả của Ngài. Còn cái công việc của Ngài phải lo cho Thầy, đó là bổn phận của Ngài thì Ngài làm. Quý vị thấy cái tuệ tri nó kinh khủng. Mình mà mới đụng cái là qué lên rồi. Mà chưa kể trong bụng còn nói trời ơi, Thầy giống ác dữ vậy trời. Mình đã lọt trọng mắt ra rồi mà ông còn sai đủ thứ tùm lum, ông còn nói không có vô phép đồ gì đủ thứ đưa một tay hết. Mình sẽ cằn nhằn mà không dám nói ra, mà trong bụng nó nói lung tung trong đó. Cái bụng nó dùng cái tử trí nói à. Nó nói nó phải người khác quấy. Thì không? Còn cái tuệ trí này là thấy rõ cái quả rồi. Đâu có phải lỗi tại thầy, cũng không phải lỗi tại mình. Bởi đây là cái quả mà nó phát sinh do cái sự tình cờ. Này nó gọi là cái quan quan tương báo. Biết rất rõ như vậy cho nên tâm rất là bình thản. Như vậy trong cái chuyện tu tập mà mình để đưa cho cái ô nhiễm của mình được kết thúc á, thì quý vị thấy cái việc mà quý vị học Phật Pháp thực sự là vô cùng cần thiết. Không có thể nào nói rằng coi trọng Pháp này hơn Pháp kia cả. Hai Pháp đi song đôi với nhau. Bởi vì quý vị hiểu rõ này, quý vị đi từng bước quý vị tiến lên. Còn nếu như không có cái ánh sáng của giáo pháp thì ai sẽ là người đó hộ pháp cho quý vị ngày lẫn đêm? Thiền sư còn chăm sóc bao nhiêu người nữa, đâu phải một mình. Cho nên cái giáo pháp này sẽ là cái ánh sáng mà nó soi rọi cho mình á, trong mỗi một cái bước mà mình đi. Nghĩa là cái bước ngắn nhất là mỗi một cái sát na chánh niệm của mình á, có cái giáo pháp này mình mới biết cái cách chánh niệm được. Thì khi mình chánh niệm nó dừng lại chứ, không chánh niệm đâu dừng được. Nên như vậy thì cái chuyện mà chúng ta cố gắng để chúng ta đi vào cái kinh điển mà Đức Phật đã dạy chúng ta là cái chuyện mà chúng ta phải coi như là hết lòng, hết dạ trong cái chuyện đó thì mới đi đứng trên cái con đường mà chúng ta giải thoát. Nên pháp học, pháp hành đều cần thiết như nhau, không có thể nói là cái nào hơn cái nào cả. Không thể nói gì được. Và như vậy thì cái thức tri này nó cũng sẽ nói vậy nè, là không bao giờ mình có thể dùng một bất thiện pháp để thắng một cái bất thiện pháp. Mình chỉ có thể dùng thiện pháp để thắng thiện pháp mà thôi, thắng bất thiện pháp mà thôi. Như vậy cái thiện pháp ở đâu? Ở trong tâm mình. Nếu như trong tâm mình mà cái lửa sân đó nó hạ xuống rồi đó, thì cái người mà họ đang bốc quả này họ chửi mình á, thì giống như lửa của họ nó rớt xuống một cái hồ mát. Cho nên là khi mà nó rớt xuống một cái là nó tắt ngấm, nó rớt xuống một cái nó tắt ngấm, thì bên kia nó phải dịu xuống. Còn nếu như bên kia nó rớt vô đây á, đây cũng là cái quả diệm sơn nữa, thì nó hắt cái sức nóng ra, thì hai bên hắt qua hắt lại thì đốt nhau thôi. Thì tôi nói là cứ nắm tay nhau mà đi xuống địa ngục, còn địa ngục ai nấy vô à, không có đi chung. Và cái sân đó, khi mà quý vị sân đó, quý vị sẽ thấy nè, là mình làm thành một cái thứ dây trói, một cái thứ tù ngục mà mình giam hãm lại.
nó rất là khó chịu. Nó cứ bị cái tâm mình đó, nó cột chặt vào sự sân hận. Và lúc nào cái tiếng nói của tưởng tri này nè, nó cũng quằn ở trong đầu của mình, rất là khó chịu, rất là khổ. Cho nên á, là trong cái sân này á, là nó rất là nhiều cái chi nhánh, chi cầm của nó. Không phải sân là tức giận không, nó còn đau khổ, nó còn buồn rầu, nó đủ cả mọi thứ á. Nhưng mà tôi nói là cái bức bách mà do cái tưởng tri nó hoạt động quá nhiều đây nè, cái người mà đau khổ nhiều chừng nào á thì nó bị giam hãm trong đó, nó bức bách trong đó, thậm chí là muốn chết đi cho rồi, muốn tự giận, muốn chết đi cho rồi. Bởi vì nó cả một cái thân tâm á, nó bị niệt chặt lại, nó bị khó thở, nó bị bức, nghĩa là coi như là nó xúc não, nó bức bách, nó không chịu đựng được. Nghĩa là chỉ có chết đi thì mới giải tỏa được. Chết đi đâu có giải tỏa được. Chết đi thì những cái cảnh giới thấp nó đang chờ đó, không có giải tỏa được, hoàn toàn không giải tỏa được. Cho nên đó là một cái trạng thái mà cái sự não hại nó lên rất cao. Nếu lúc đó mình không có dùng cái thức tri này nè để mình đối phó thì lấy gì đối phó? Nếu mình không có dùng cái pháp tiêu chánh niệm để mình đối phó nó thì lấy gì đối phó? Ai giúp được mình? Không ai giúp được. Người ta nói có khi mình lại nổi ma nhiều hơn. Người ta nói rồi có khi mình nghĩ rằng thì người ta là người ngoại cuộc, người ta đâu có người ở trong cuộc như mình đó để biết tất cả những nỗi đau của mình. Với lại khi mà cái tâm sân nó khởi lên rồi á, cái lời nói của nó đâu có chính xác, cái lời nói của nó đâu có đầy đủ. Thành ra cái người bên ngoài người ta nghe thì người ta chỉ căn cứ vào những điều nói đó để người ta mới là khuyên nhủ mình thôi. Nhưng mình có nói đúng đâu, mình đâu có nói hết đâu. Thì cái người đó dẫu có thấm thì cũng không giải quyết được cái chuyện của mình. Cho nên rồi đó, mình cũng mang một cái sự bức bách riêng cho mình mà không biết làm sao. Cho nên phải hiểu rằng cái khi mà cái tâm sân mà nó phát sinh ở mình á, thì cái giống nè, đây là một cái viên pháo, khi nó chưa nổ thì nó còn nguyên vẹn cái hình tướng của nó, nhưng mà nó nổ rồi là tan xác. Như vậy cái tâm sân mà khi mà nó phát tác ở trong cái sắc pháp, bị nương sắc pháp để nó ra mà, thì nó sẽ làm nổ tung cả cái thiện nghiệp của mình, và nó làm cho cái sắc pháp này là mau chóng bị bệnh hoạn và bị lụi tàn. Đó là cái nổ của tâm sân. Mình có thể thấy cái sân lớn nó giống như cái quả bom vậy. Nó khi nó chưa nổ, cái hình tướng nó mình có thể rờ rẫm, có thể thấy được, thấy nó hiền lành. Nhưng mà đến khi nó nổ rồi thì nó tan xác hết. Thì khi nó nổ như vậy đó, thiện nghiệp của mình mất hết rồi. Quý vị thấy không? Lỡ tay mà giết chết cái người nào đó, nhất là cái người trong thân quyến của mình, cha mẹ của mình, thì quý vị thấy không? Cái địa ngục nó mở cửa rồi. Tất cả những thiện nghiệp khác không thể trổ sinh được. Nó phải đi xuống cảnh giới thấp nhất, địa ngục nó phát sinh đó. Như vậy một cái quả bom nó nổ, nó nổ như vậy còn gì nữa không? Nó trổ cái ác nghiệp rất là rõ ràng. Và nó làm cho cái người mà còn mang cái sắc pháp này, quý vị thấy nó u tối liền. Trong cái thời kỳ chiến tranh đó, thì có những cái người đó họ mới bắt người khác, rồi họ mới giống như họ gọi là tù binh đó, thì họ đạp cho cái người tù binh nó nằm xuống, một chân đó, họ mới dẫm lên cái lưng người này, họ dùng cái lưỡi lê họ rạch ra, thì họ mới lấy cái mật đó ra, rồi họ thắt cái mật đó lại bán, rồi xong á mới rạch ra mới lấy gan đó để nấu ăn. Thì những cái người đó đó là những cái vị mà những cái người lính mà người ta tiếp xúc với người đó, người ta nói nhìn cái đôi mắt là thấy rõ, cái đôi mắt nó ngầu lên đầy những cái tia máu không. Và nơi đó là một cái con ác thú khi mà còn mang cái hình hài của một con người. Thì quý vị thấy khi mà người ta tàn ác á, thì cái tàn ác đó nó hủy hoại luôn cả cái sắc pháp này, chứ đâu phải chỉ hủy hoại cái thiện nghiệp đâu. Thì mình thấy rõ, mình biết rõ vậy, mình mới biết là cái chuyện mình dừng lại cái sân của mình là cái chuyện để cứu lấy cái thiện nghiệp của mình. Và để cái chiến thắng này nè, chính là mình chiến thắng cái người đó luôn. Mà cái chiến thắng đó đem lại cái sự bình an cho cả hai. Còn nếu mình không thắng được cái đối phương, bởi vì đâu có cần thiết phải thắng cái đối phương. Cái cần thiết là thắng nơi mình, để cho cái ô nhiễm của mình đừng có phát sinh. Đó là điều quan trọng. Hai bên chửi nhau mà mình nhịn được là mình thắng. Thắng đâu phải thắng người khác mà thắng mình. Bởi vì mình thương mình, mình thắng mình. Như vậy thì cái hạnh nhẫn á, cái hạnh nhẫn này nó vừa có cái trí mà nó vừa có cái dũng, nó có cả hai. Cái trí như là quý vị thấy đó, đi từng cấp độ. Nó có cái dũng là sao? Nó có cái dũng là sao? Là mình mạnh mẽ lắm chứ mới thắng được tất cả các cái nghịch cảnh này. Tất cả đều là kích thích để làm cho cái ô nhiễm của mình phát sinh, mà bây giờ mình chống chọi được, mà mình chiến thắng được, thì nếu đó không phải là cái dũng nhất thì là cái gì? Cái mà mình dùng cái sức của mình, hoặc dùng cái sự độc ác trong tâm của mình để mình dập tắt cái đối phương đó, cái đó không gọi là cái dũng, mà cái đó nó gọi là cái lực thô bạo. Cho nên cái người có quyền thế đó thì người ta mới dập tắt, người ta vùi dập những cái kẻ quyền thế thấp hơn, những kẻ đó yếu hèn. Nhưng mà cái người mà thật sự có cái sức mạnh đó, là người đó có cái thiện ở trong tâm, dùng cái thiện mình để chiến thắng tất cả những cái ác pháp, thì cái thiện đó chính là cái dũng, cái sức mạnh của cái thiện nghiệp, cái sức mạnh của cái sự chiến thắng những cái ô nhiễm trong cái nội tâm của mình, đó chính là cái dũng. Câu chuyện nói về cái lời giáo giới cho vua ở trong cái kinh Tiểu Bộ số 5. Thì có một cái vị vua gọi là Pramadatta. Cái xứ Varanasi mà mình gọi là Ba La Nại đó. Một cái vị vua thứ hai đó là vị vua Malika. Ở một cái xứ gọi là Kosala. Hai cái vị vua này đó đều là hai cái vị vua hiền đức hết, coi như là lúc nào cũng lấy cái điều thiện lên trên và cai trị một cái đất nước rất là thái bình. Thì hai vị đó vẫn còn chưa có tin rằng là mình đã hết sức hết lòng lo cho dân chưa, cho nên hai vị này mới đi di hành. Thì đi tới đâu á là đều coi như là không ai biết hai vị này vua hết, đều cứ hỏi là cái ông vua đó không cai trị thì sao, còn cái gì, để coi người ta có thắc mắc gì không. Thì coi như cả hai vị đi vòng quanh cái đất nước của mình á, thì đều không có nghe cái lời chê trách gì hết. Nhưng mà có một bữa thì hai vị này gặp nhau trên cái con đường, mà cái con đường đó đó, hai cái xe này nó không có thể đi song song được. Mà nếu một cái xe này chạy thì cái xe khác nó phải nép vào bên lề, thì cái xe này nó có thể vượt qua được. Thì hai cái người mà đánh xe ngựa đều biết rằng trên xe của mình á là vị vua của mình, cho nên không ai chịu nhường bước hết. Thì cái người đánh xe ngựa của cái đức vua mà Pramadatta thì mới nói với lại cái người đánh xe ngựa của vị vua Malika, mới nói như này: làm ơn nhường đường cho cái xe của vua tôi đi qua. Đây là đức vua Pramadatta ở xứ Varanasi. Thì cái người đánh xe cho đức vua Malika mới nói là: xin vui lòng nhường đường cho cái vị vua của tôi là Malika ở xứ Kosala. Thì hai ông vua ngồi bên đều biết rằng đây là hai ông vua, hai người đánh xe đều biết rằng đây là hai vị vua, thì coi như không ai muốn cho vua mình thấp hơn vua kia hết, cho nên hai cái xe nó kè nhau đó, không có đi qua được, không nhúc nhích được cái chút nào hết. Thì hai người mới suy nghĩ, hai người ông hai ông vua thì nín thinh không nói gì hết á, nhưng mà hai người đánh xe mới hỏi vậy nè: như vậy xin hỏi đó, vua của ông bao nhiêu tuổi? Thì khi mà nói tuổi ra đó thì coi như bằng nhau, miệng bàn rồi. Bây giờ hỏi chứ bây giờ diện tích cái đất nước của ông bao nhiêu, thì thấy diện tích cũng bằng nhau. Bây giờ hỏi chứ vua ông sinh ra trong cái dòng tộc nào, thuộc vào cái giai cấp nào, thấy cũng như nhau. Hỏi bây giờ tài sản ông Dương này có bao nhiêu thì thấy cũng như nha. À thì cuối cùng đó, hai người mới nói là bây giờ phải hỏi về giới đức. Thì cái người đánh xe ngựa của ông vua mà ở Varanasi mới hỏi nè, như vậy thì cái giới đức của cái vua của ông thì như thế nào? Thì quý vị nghe nguyên văn đây. Thì cái người mà đánh xe ngựa cho ngài Malika mới nói như nè, đức vua Malika xử sự như thế này, ngài xử sự rất là công bằng và coi như là tương xứng, tương ứng. Ngài á, hãy ai mà cứng rắn thì ngài cứng rắn, ai á mà mềm mỏng á, thì ngài mềm mỏng, ai á mà coi như là thiện đức thì ngài thiện đức, ai mà bất thiện ngài bất thiện luôn. Như vậy đó ông ấy, vậy vua tôi là như vậy đó, nghĩa là ai cư xử sao là ngài có pháp tương ứng hết, cho nên vui lòng nhường xe cho vua tôi đi qua. Thì á, cái người đánh xe của ông vua ở Varanasi ông mới nói vậy, bây giờ ông bạn ơi, ông nghe đây, ông vua của tôi là như thế này đây, ông vua của tôi là lấy thiện để thắng cái không thiện, ông vua của tôi là lấy cái bố thí để thắng cái sang tham, và ông vua của tôi đó là lấy cái chân thật để thắng cái hư ngụy. Thì ông nói này, ông bạn tôi hãy nhường đường cho vua tôi qua. Thì khi đó vua Malika đó ngồi trong xe lật đật bước ra khỏi xe, bởi vì thấy rằng cái giới hạnh của cái đức vua Ramatta là hơn cả cái đức hạnh của mình, cho nên ngài xuống xe đảnh lễ cái vị này, và cùng với lại cái người mà đánh xe đó là đẩy cái xe lùi qua một bên để cho cái xe của vị này ra đi. Thì như vậy quý vị thấy không, cái giới đức người ta cứ tưởng rằng á là ăn miếng trả miếng, là coi như mới có cái dũng, nhưng thật sự không phải. Cái trí và cái dũng ở chỗ đó là mình lấy cái tốt mình thắng cái xấu đó, thì cái đó là mới là cái chân lý để mà cái sự chiến thắng của mình á không có đem đến cái hậu quả tai hại. Còn một cái hạnh nhẫn nữa mà chắc có lẽ là cái này chúng ta nghe thôi chứ còn cái người làm được chắc là ít, đó là cái ngài đạo sĩ Kantivada. Thì cái vị đạo sĩ này phát cái hạnh á là tu cái hạnh nhẫn ở trong cái rừng sâu. Thì ngài tu một thời gian dài như vậy đó, thì sau đó ngài ra khỏi rừng để ngài đi giảng pháp, ngài đi độ. Thì hôm đó là ngài đến Varanasi, và cũng là cái tình cờ ngài đến ở cái vườn rừng huyện. Thì lúc đó cái ông vua của cái thời bấy giờ đó là cái ông vua là gọi là Kalabu. Cái vị vua này đang cùng với là cung nữ đi dạo trong cái vườn huyện đó để mà đàn ca sướng hát nha, rồi uống rượu, rồi thọ hưởng một cái ngày vui. Thì đến khi ông vua ngàn sai đó, thì ông mới gối đầu lên cái bắp đùi của một cái người mà coi như mỹ nữ để ông ngủ. Thì lúc đó mấy cái cô cung nữ còn lại nó thấy ông vua ngủ mừng quá, mới tỏa ra để đi chơi trong cái chỗ cái vườn thượng nguyện đó, đi khắp nơi cho biết. Thì khi đến một cái chỗ đó là một cái gốc cây to, thì thấy cái vị đạo sĩ này đang ngồi ở đó. Thì có một cô mới tò mò mới hỏi là ngài đạo sĩ ơi, ngài tu cái gì vậy, tu làm sao vậy? Thì cái vị này mới giảng pháp. Thì cô này cũng nghe, cũng quan hiểu, cũng mới kêu mấy cô kia lại nghe pháp hết. Thì như vậy là tất cả những người cung nữ đều dây quanh cái vị đạo sĩ này để nghe pháp. Khi ông vua giật mình thức dậy thì ông thấy có một người cung nữ đó thôi, còn tất cả những người kia đi đâu vắng hết. Thì ông mới sai cái người cung nữ này nó đi kiếm mấy người kia coi đâu. Thì khi đi kiếm thì về mới nói là mấy các cô đó mới lật đật, nó nghe vua thức dậy mới lật đật nó quay trở về hết. Thì mới hỏi đi đâu thì cổ mới nói. Thì ông vua cũng tức lắm, ông mới nghĩ là tại sao có một cái người mà coi như là ở đâu á không biết rớt xuống mà giảng cái gì mà đến đổi mấy người cung nữ này phải dây quanh để nghe. Thì đang tức lắm không có tới. Ông hỏi này ông đạo sĩ, ông tu là ông tu cái gì vậy? Thì cái ông đạo sĩ này ông nói vậy, ông nói là tôi tu cái pháp kham nhẫn, là một cái pháp vô sân, không tức giận, chửi rủa, mắng nhiếc, đánh đập, hoặc là làm khổ người khổ mình. Thì ông vô nói à vậy hả? Ông mới sai lính á, là ông mới đè ông này xuống, quấn cái bụng trước, ập cái bụng xuống, quấn trên lưng, quấn trên mông, quấn như vậy là 2000 rồi. Thì khi quấn như vậy thì cái sau khi quấn xong rồi ông hỏi hạnh nhận không ở đâu, thì ngài đạo sĩ đó rất là bình yên mới nói rằng thưa đức vua, cái hạnh nhẫn này nó không ở trong da thịt, cho nên khi ông đấm thì cái hạnh nhẫn nó không có tìm thấy ở đó. Ông vua nói à được. Ông mới biểu á lấy kiếm ra chặt đứt hai tay hai chân ra, người ta mới chặt đứt luôn hai tay hai chân ra. Thì ông mới hỏi hạnh nhẫn đâu, ông nói thưa hạnh nhẫn nó không ở trong cái tay với chân, nó không ở trong máu, nó an trú ở trong tâm. Thì như vậy là ông vua đó mới tức quá, ông mới đạp trong ngực của cái ông đạo sĩ này, ông mới bỏ ông ra đi. Thì khi mà ông ra đi rồi thì có một ông quan, ông lén mở lại, ông mới đỡ cho người lên, ông mới lau máu, ông mới nói nè thưa ngài, cái ông chư tương đã làm cho ngài quá cực kỳ đau đớn gì đó, mà nếu ông có buồn á thì ông buồn ông vua tôi thôi, ông đừng có buồn hết cái dân tộc của tôi, xứ sở của tôi, không phải tất cả những người dân đây đều độc ác đâu, cho nên á là ông giận mình ông vua thôi, chứ ông đừng giận hết. Thì cái ông này cũng nói là không, ta không có giận gì ai hết, không có giận gì cái ông vua đó hết, nói vậy. Thì khi mà cái ông vua này đi khuất cái tầm mắt của vị đạo sĩ này rồi đó, thì đất nó nẻ ra, và cái ông vua này ông rơi xuống, giống như mình nói là động đất nó mở ra, thì ông này rơi xuống cái ác nghiệp, bởi vì cái vị đạo sĩ này đã chứng quả là hai. Quý vị đọc trong kinh nó quý vị để ý nè, thì quý vị để ý là khi bao giờ cái ác nghiệp nó xảy ra đó là với một đức Phật hoặc của vị A-la-hán, thì trong kinh đều nói rằng khuất cái tầm mắt của vị đó. Quý vị thấy không, cái người này đi vừa khuất cái tầm mắt là cái quả ác á, cái quả ác đối với một cái người A-la-hán nó đã phát sinh ngay. Tại sao phải khuất mắt của một cái vị A-la-hán hoặc là một cái vị Phật? Bởi vì quý vị hiểu rằng một cái vị A-la-hán hoặc một vị Phật cũng có các cái căn như mình, bởi vì quý ngài là chứng đắc ở trong cái cõi dục giới thì là cái các căn này còn nguyên, nhưng mà các căn nó không bao giờ có sự tiếp nhận cái quả bất thiện cả, cho nên nó không có xảy ra trước mắt các ngài, nó xảy sau khi nó khuất tầm mắt. Thì như vậy cái hạnh mà cái hạnh nhẫn của một cái vị mà đã có cái tuệ tri thì nó quá lớn lắm, và mình thì chắc chắn là không có thể nào mà đạt đến đó. Nhưng mà cái con đường mà nếu mình đi tới rồi nó sẽ tới như thế. Để cho chi? Để cho là cái sự hiểu biết này nè, làm cho trong mọi cái nghịch cảnh tâm sân không thể phát sinh. Cho nên bước đầu là mình liệu cái tâm sân bằng kham nhẫn. Bây giờ cái bước thứ hai nữa là mình cũng làm dịu cái tâm sân á, bằng cách rải tâm từ. Bây giờ quý vị nghĩ giải lao chút xíu đi, thì chúng ta sẽ tiếp theo. Với hoàn cảnh kham nhẫn này đó, xin nói thêm một cái chi tiết nhỏ trong ba cái mà mình cần phải kham nhẫn nữa, là cái kham nhẫn khi mình nóng giận, kham nhẫn khi đau bệnh, kham nhẫn khi hấp hối. Ba cái đó. Cái khi mình nóng giận đó thì nãy giờ đã nói nhiều rồi, tức là cái khi mình nóng giận đó thì mình phải tự nhủ lòng mình là phải kham nhẫn. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái điều gì mình giải quyết trong lúc nóng giận đều không có kết quả tốt, không có kết quả. Hãy nhớ như vậy. Cái khi mà mình đang nóng giận đó, thì mình nói cái gì cũng không có trúng hết. Nó trúng là vì cái tưởng tri của mình. Mà quý vị nên nhớ rằng khi quý vị giận á, cái này nó hoạt động dữ dội lắm. Bao giờ nó cũng lý luận là cái phần thắng về phía nó thôi. Cái tâm sân là phải thắng, tâm sân là phải chiến thắng. Đó là cái sự hoạt động của tưởng tri. Nhưng mà thí dụ mình có cái thức tri đó, thì mình phải đối thoại với nó, mình nói là khi mà mình nóng giận lên rồi á, thì mình hay cường điệu mọi sự việc lên. Và trong cái cường điệu á, nó có cái ái chấp rất là nhiều, tức là coi cái ngã mình là lớn nhất và mình là đúng, người ta sai. Cho nên tất cả những cái việc gì, lời nói hoặc hành động mà mình giải quyết trong lúc mình sân đó, đều không đem đến cái kết quả như ý muốn. Đó là cái mà chúng ta cần phải cam nhận khi hướng dẫn. Cái khi mình đau bệnh, đau bệnh ít ít thì không nói gì, nhưng mà đau bệnh nó truyền mới như vậy đó. Có nhiều người đi đến cái kết luận rằng á, chết sớm để giải thoát ra khỏi cái đau khổ này. Thì như vậy là ngay cả Việt Nam mình á, cách đây coi như là cũng một hai tuần gì tôi cũng nhớ rõ, thì trong một cái bài báo người ta cũng đang đặt vấn đề là có quyền chết hay không, có quyền định đoạt cái sự sống chết của mình hay không. Thì tất cả người ta đang đặt cái câu hỏi thôi. Và cái này là ở các nước phương Tây đó, người ta cũng đặt ra cái quyền là mình có quyền chết và có quyền sống hay không. Thí dụ như vậy, có 5 hay 6 nhà bác học, tôi không nhớ, 5 hoặc 6 người đó, đây là các cái nhà khoa học lỗi lạc, thì người ta mới nghiên cứu vậy. Ta mới nghiên cứu là trước khi cái người đó chết hẳn, có thể là dùng cái phẫu thuật để cắt cái phần đầu và nuôi trong cái hệ thống đông lạnh. Thì như vậy chờ cho đến lúc nào đó mà nếu như có một cái người bị cái tai nạn về đầu mà chết, tức là cái thân nó còn nguyên vẹn đó, thì khi mà đem cái người bệnh nhân đó vô, kịp lúc mà bác sĩ xác định rằng với một cái chấn thương sọ não như vậy không thể sống được đó, thì cái nhóm mà khoa học đó nó sẽ cắt cái đầu của cái người bệnh nhân này, thì nó cũng đem đông lạnh luôn, rồi nó mới nghiên cứu xong xuôi rồi đó mới đem nối ráp lại đó. Thì khi cái thân thể này hoạt động á, thì cái đầu của cái người mà còn sống nó chính là làm chủ cái thân xác này. Và người ta đã nghiên cứu vậy với cái loài vật, người ta đã thành công. Thì một trong cái nhóm người này nè, là có một cái người đó bị ung thư. Thì ông ta đi chữa trị rất là tích cực, và sau khi ông ta tham khảo những cái người chuyên môn rồi đó, thì ông ta biết trước rằng là tới cái tháng đó ông ta phải chết. Thì ông ta mới nói như nè, bây giờ tôi sẽ là một cái phương tiện để cho cái nhóm này nghiên cứu. Như vậy thì tới cái ngày giờ đó đó, theo cái quyết định của ổng á, có tham khảo của các cái nhà chuyên môn mà về trị ung thư đó, thì tới cái ngày tháng đó thì cái nhóm này nè sẽ cắt cái đầu ổng để đông lạnh, rồi coi như là đăng báo sẽ xin những cái trường hợp mà tai nạn xảy ra như vậy đó, thì ai hiến xác đó thì sẽ trả tiền. Thì cái ông này rất giàu, cho nên là ông có thể là đầy đủ chi phí để trả tất cả các cái tiền trong cái dịch vụ này cho những người săn sóc cho ông, rồi nuôi dưỡng cho ông, tất cả đầy đủ hết. Thì ông mới tìm đến luật sư và ông làm một cái di chúc như vậy, là những người này cắt cái đầu khi ông còn sống. Thì như vậy là cái tòa án của Mỹ đưa ra đó, là người ta tranh luận rất lâu, nhưng mà cuối cùng đó, là người ta bác cái đơn. Người ta nói là cái người này không có được quyền là coi như quyết định là cho người khác cắt cái giải phẫu để cắt cái phần đầu của mình, bởi vì cái nhóm người còn lại này đó sẽ phạm cái tội sát sanh, những người này sẽ giết người, cho nên không cho. Rồi bây giờ còn một cái trường hợp nữa là người ta bắt một cái ông bác sĩ đó, ông này rất giỏi mà ông có một cái tài sát sanh là như thế này, ông có một cái loại thuốc mà những người mà đau liệt giường liệt chiếu lâu năm như vậy đó, chỉ cần thân nhân người ta yêu cầu thì ông chích một mũi thuốc là những người này ra đi rất êm. Thì sau đó là người ta phát hiện ra là ổng làm giàu nhờ cái phương tiện này. Tức là bản thân cái người mà họ bị như vậy đó, họ cũng muốn chết, mà cái người thân của họ đó cũng muốn họ ra đi, thì ổng mới làm cái dịch vụ này. Thì khi ổng bị bắt ra đó, thì người ta buộc tội ổng là sát nhân. Thì quý vị thấy không, khi mà mình đau bệnh á, bây giờ nói theo Phật Pháp, khi mình đau bệnh là nó ngán ngẩm đó, nó buồn, nó chán, mà nó thấy rằng cái cuộc đời nó không còn gì để thọ hưởng nữa. Cái vấn đề trong cái tâm của cái người mà bệnh lâu năm á, người ta nghĩ không có cái gì để thọ hưởng nữa, nó chán ngán, nó mệt mỏi mà cảm thấy rất là đau khổ. Tôi có nghe một cái chuyện rất là lạ thế này, là cái ông bác sĩ mà trị bệnh cho tôi đó, là ông có một cái người vợ, bà này cũng là trong cái ngành y. Thì khi mà bà nuôi ông trong bệnh viện thì bà ghé nhà tôi và bà chơi. Thì bà có kể nha, bà có một người bạn rất là thân. Thì cái bà này bà không biết cái bệnh gì. Mà tôi muốn nói cái đặc điểm của cái bà vợ ông bác sĩ là gì. Bà là cái người mà coi như là đi vào chiến trường rồi là đối mặt với cái chết dữ lắm. Cho nên bà là người rất là mạnh mẽ. Một con người rất là mạnh mẽ. Mà bà nói vậy, cô Tâm ơi, cô thấy ma chưa? Thì nói dạ chưa, con chưa thấy. Thì bà nói, cô mà muốn coi ma tôi dẫn cô đi, là tại vì cái người bạn của tôi đó, tôi chưa biết ma là gì, nhưng mà tôi nhìn bạn đó tôi biết ma liền. Nghĩa là nó ốm như vậy đó. Bà nói ốm, nó sát rạc, mà mặt mày nhìn vô là thấy y như con ma. Bà nói tôi là đối mặt với cái chết biết bao nhiêu á, mà tôi không sợ, mà tôi thấy cái mặt nó tôi sợ. Cái mặt nó đúng là mặt ma đó. Thì cái bà này không biết có bệnh gì mà bà nằm một chỗ như vậy đó. Thì chồng á là coi như là chăm sóc bà, thì bà vẫn sống, bà vẫn tỉnh táo như vậy đó. Mà nó cứ ốm mà nằm liệt giường liệt chiếu, ông phải tắm rửa cho bà. Mà ba đứa con, ông á là ngoài cái giờ ông đi làm về đó, thì coi như ông tắm rửa săn sóc đút cho bà ăn. Thì coi như là ông cứ để cái cassette gần bên á, thì bà chỉ cần cái cassette phải nằm xuống, bà lấy tay bà bấm nút gì đó, thì bà mò được cái bàn tay bà trở băng đi, bà nghe thôi. Thì như vậy đó, cuối cùng cái bữa hôm đó là bà để lại trong cái cuộn băng của bà đó, bà mới nói rằng là con như đau như vậy là 5 năm rồi, tiền bạc trong nhà đó hết rồi, mà con nó sắp sửa vô đại học, mà chồng thì cực quá, 5 năm trời đó không có biết đi ra bạn với một ngày nào hết á, chỉ đi về rồi là tắm rửa săn sóc đút cho bà ăn rồi chuyện giảng với bà thôi. Thì bà nói rằng chồng con quá cực quá khổ, mà cái thân bà sống đây không ích lợi gì hết, cho nên bà tự nguyện chết để tiết kiệm tiền cho con á, là đi học, để cho chồng đỡ cực khổ mà còn có cái tuổi già yên vui. Cho nên bà mới trữ những cái thuốc đó, tức là ông dặn bà tới giờ uống thì bà trữ cái thuốc đó lại, rồi bà mới tự dặn. Thì khi ông về ông thấy bà nằm mê man thì không biết làm sao, ông mới đưa vô cấp cứu. Cấp cứu thì mới biết ra rằng bà uống cái liều thuốc quá nặng. Thì bác sĩ mới nói vậy nè, cái bà này mà thọc cái ống mà để bơm vô là bà chết. Bà chết rất là nhanh. Cho nên bây giờ thôi cứ như vậy đi, cứ để vậy đi, thì lần lần bà yếu lần thì bà cũng chết thôi, nhưng mà bà đỡ đau đớn hơn. Thì ông chồng chấp nhận. Bởi vì khi mà mở cái băng đó ra là vậy rồi, thì ở trong bệnh viện mới nói rằng nếu như vậy thì thôi ông đưa bà về đi cho nó khỏe. Rồi là coi như là hàng ngày đó là mình mời y tá và bác sĩ tới giúp đỡ giùm. Thì bà cứ nằm như vậy thiêm thiếp vậy đó, là ông cứ đổ nước trên môi thôi chứ không ăn uống gì hết, cũng không có truyền dịch gì hết. 10 ngày sau bà mở mắt không sống nữa. Khi mà bà sống lại rồi đó thì bà khóc. Bà khóc, bà nói tại sao mà bà lại còn tiếp tục làm khổ này. Thì như vậy là kể từ cái ngày bà sống đó, thì bà mới suy nghĩ dữ lắm. Cuối cùng là bà mới nói chuyện với ông chồng, rồi bà mới nói chuyện với người thân gia đình bà. Bà nói cho bà tự nguyện chết một lần thứ hai. Và cái lần này đó là báo cho công an biết, báo cho gia đình dòng tộc biết hết, để cho bà tự nguyện bà chết như vậy để nhẹ cái gánh nặng của gia đình. Tự chồng khóc quá ông không chịu, con cũng không chịu. Nhưng mà cuối cùng bà nói nếu như không đồng ý bà dẫn vào, như vậy tốt hơn nên đồng ý đi cho bà thăm thẳng. Thì ông chồng ra phường ông báo. Thì ở công an phường vô nó thấy bà rồi á, cái nó làm thinh. Nó không có dám nói là được hay không được kìa. Nó nói chuyện của ông muốn làm gì ông làm, đừng kêu tôi nữa. Rồi xong rồi cái nó đi về. Nó đi về thì mới kêu gia đình của bên bà tới. Thì gia đình khóc rất là nhiều, nhưng mà cũng không ai dám nói tiếng nào hết. Nói đây là cái chuyện của vợ chồng, muốn giải quyết sao giải quyết. Thì bà khóc quá. Thì cuối cùng bà tự tử một lần thứ hai nữa, có sự chứng kiến của gia đình hết. Nhưng mà lần này bà không có đi vô nhà, không có đi vô bệnh viện, nhưng bà nằm hoài bà không chết. Một tháng sau bà mở mắt sống nữa. Thì cái khi mà cái bà bác sĩ này đó, bà bác sĩ này bà tới bà thăm rồi, cái bà mà bà vợ ông bác sĩ tới thăm rồi, bà lại bà kể tôi nghe, bà nói vậy là sao cô Tâm. Vậy là sao mà nó tự tử hai lần mà nó không chết, mà nó nằm như vậy đâu có vô nước biển. Chỉ là ông chồng ông thương, ông cứ lấy nước lọc đó ông đổ thì cái môi cho cái môi đựng khô thôi. Một tháng sau nó sống lại bình thường như vậy, rồi ông chồng nuôi tiếp. Như vậy thấy không? Đây là cái chuyện thật 100%. Nhưng mà mình nói vậy để nghe để thấy gì, cái khi mà quý vị đau bệnh á, nó đã là nghiệp rồi, nó có giải thoát được. Cho nên nếu bây giờ đó mình á tự làm cho mình chết sớm để mình thoát khỏi cái nghiệp này đó, là mình mang thêm cái nghiệp sát sanh nữa. Quý vị thấy không, luật pháp á, người ta không có căn cứ theo cái đạo Phật đâu. Người ta căn cứ vào những cái chuyện nó sẽ xảy ra và nó làm cho cái xã hội đó bình an hay không bình an. Bởi vì rồi người ta sẽ lợi dụng cái chuyện mà cắt cái cổ này rác qua cái đầu kia đó, người ta sẽ lợi dụng cái chuyện đó. Cho nên luật pháp là nghiêm ngặt trong cái chuyện này. Và luật pháp cũng không có cho những người khác là coi như là làm một cái dịch vụ là giúp cho người ta chết mà không đau đớn. Đừng có sợ, trong kinh Phật nói đừng có sợ chết mà không đau đớn. Bởi vì cái đau bệnh này nó là cái nghiệp, mà trong cái lúc mà mình đau bệnh đó mình hiểu rằng bệnh là không ai tránh khỏi hết. Bởi vì cái bệnh mà về thân á, Đức Phật có nói chỉ mình không thấy thôi, chứ nó xảy ra từng sát này. Cái sự xáo trộn trong cái sắc pháp này nè, nó xảy ra luôn luôn. Nó đau bệnh luôn luôn tại mình không thấy. Mình thấy rồi cái khi nó quá nặng rồi mình mới thấy, hoặc là khi nó phát tác ra ngoài rõ ràng rồi mình mới thấy. Chứ còn cái sự vận hành của nó là nó không phải lúc nào nó cũng có điều hòa. Cái tứ đại nó cũng có trật tới, trật lui, trật xuôi, trật ngược. Bây giờ quý vị ngồi lâu, quý vị đứng lâu coi, cái chân nó cứng lại, thì cái địa đại nó hoạt động rất là mạnh, cho nên là cái chân nó cứng, nó nặng nề. Thì đó là bệnh của thân rồi còn gì nữa. Thì đó bệnh nó diễn ra dưới nhiều hình thức. Bây giờ cái người đau bệnh mà biết như vậy rồi á, thì mới hiểu rằng là chuyện bệnh là không thể tránh khỏi. Thì cái giờ bệnh biết đâu là cái giờ có phước, là bởi vì khi mà còn khỏe thì làm đủ các cái thứ việc á để lo cho người này người kia nọ. Bây giờ nằm một chỗ có giờ để nghe pháp, nằm một chỗ để thực hành chánh niệm. Tại sao không lấy cái giờ đó làm cái phước báo của mình? Bởi vì cái chánh niệm trên cái đau bệnh của mình, trên cái đau đớn của mình, nếu mà mình cứ liên tục mình chánh niệm thì mình không có việc gì để làm nữa hết. Khi mình được buông bỏ hết á, thì tại sao mình không coi cái giường mình nằm nó là cái trường thiền của mình, để mà mình hành thiền, mình thoát ra khỏi cái chỗ đó. Thì phải tận dụng cái này như là một cái phước báo. Thì dẫu cho cái bệnh mà có ra đi đi nữa, thì cái sự ra đi đó là trong cái thanh tịnh của tâm. Đâu có cái gì đến đổi mà phải tự sát. Đi gấp gấp làm gì? Đi gấp gấp định xuống mấy cái cửa địa ngục, người ta đang mời, nó đang quắc nó xuống cho lẹ, đúng không? Từ từ rồi đi lên. Từ từ rồi đi lên đó. Cho nên nó tới cái giờ mà hấp hối đó, là cái giờ mà cái đau đớn này nó càng khủng khiếp nữa. Thì tại sao không có ra đi trong chánh niệm? Bởi vì cái thức tri này đã cho mình biết rằng đó, chuyện sanh tử là chuyện đương nhiên. Nè, cái sắc pháp này nè, nó sống chết từng sát na. Cái tâm mình nó sinh diệt từng sát na, vậy có cái gì trường cửu? Tại cái nhìn tục đế mình á, mình thấy cái sự liên tục, cái sự liên tục sanh tồn của cái sắc pháp này, của sắc pháp này, mình thấy cái sự liên tục sinh tồn của cái dòng tâm thức này, chứ mình đâu có biết là nó sanh diệt. Thành ra cái sanh tử là cái chuyện mà nó xảy ra hầu như là coi như là tự mình không biết thôi, chứ nó luôn luôn nó xảy ra. Sẽ là liên tục không phát triển. Thì cái chuyện mà nó chấm dứt cái mạng sống là cái chuyện đương nhiên vậy thôi, đâu có làm sao được. Cho nên làm sao đó, cái khi mà mình sanh ra mình không biết, nhưng mà lúc mình chết làm sao mình biết á. Bên này người ta nói cái người tu tập khác người phàm phu chỗ nào, người ta nói là tất cả những cái lá nó đều rụng xuống hết, tất cả những cái vật thể trên hư không mà nếu không có cái lực á thì nó đều rơi xuống hết, nó đều chịu cái sức hút nó rơi xuống ha. Thì cái người mà không tu tập á, như cái lá vậy, tới bây giờ nó rụng á, thì nó cứ theo gió mà nó bay, nó rớt ở chỗ nào không biết, nó bay theo cái nghiệp của nó. Còn cái người á mà có tu tập á, thì người ta biết là người ta ra đi trong thiện nghiệp. Giống như con chim á, tới bây giờ nó sắp chết, nó biết đến đậu ở cành nào để nó chết trên cái cành đó. Nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên cái chuyện mà đau bệnh mà hấp hối đó là cái pháp mà kham nhẫn này càng phải tu tập hơn, càng phải dùng cái thức tri của mình đó để nói chuyện với nó và sử dụng nó để bước cái bước này, bước cái bước thắng đi. Cho nên những cái nghịch cảnh này chúng ta càng phải thấy rõ, biết rõ, để mà cái giờ cuối đó làm cho cái thiện nghiệp của mình phát sanh. Cái đó đâu có ai giúp mình được đâu, không ai giúp mình được. Quý vị thấy cái người mà thiện nghiệp không có đủ đó, cái giờ cuối mà để cái băng kinh đó, họ sợ hãi, họ nói nghe cái kinh nó buồn quá, chống đám ma quá, chịu không được, tắt đi, mệt mỏi trong tâm, lo sợ trong tâm, cái giờ đó quá tội nghiệp. Bởi vì pháp bất thiện nó cứ khởi lên, do sợ, do buồn, rồi lúc đó nghĩ là xa con cháu, rồi không biết là sẽ đi về đâu, rồi sẽ ra sao. Con mà nó chưa có nên người đó thì lo theo cách khác, con nên người lo theo cách khác, đủ mọi thứ lo âu và sợ hãi hết. Thì quý vị chết như vậy đó, cái thiện nghiệp nó đâu có phát sanh được. Còn nếu chúng ta hiểu biết rồi đó, thì ngay còn sống đã buông lòng. Mình phải biết mình đã già rồi, thì cái gánh của đời thường á, để lại cho con cháu nó gánh. Nhiều người cứ gánh hoài, gánh hoài. Tôi gặp một cái người bà con đó, đã trên 80 rồi mà đi dây nợ. Tôi mới nói gì ở gì, dì cũng thấy dì già sao? Nó nói mày nói gì kỳ mày? Tao uy tín, cho nên là tao mượn cho con tao nó làm ăn. Chứ mày nói già không già là sao? Tôi nói con nói già đây là con nói gì á, không biết gì là buông tay vào cái phút nào là không biết được. Bởi vì gì như cái trái chín cây rồi, cái bất trắc nó rất dễ xảy ra. Mà khi mà nó xảy ra vậy mà gì rụng xuống rồi, cái nợ này ai trả cho gì? Ai trả? Bởi vì trong tâm gì đó, gì đi mượn nợ cái người đó là gì nói gì mở nợ cái món nợ. Con mình nó có biết trả không? Nó trả hay không? Cho nên con nói gì già mà gì không có chấp nhận gì già để mà gì đau khổ ở chỗ đó. Mình già mình phải chấp nhận là mình già rồi. Những cái chuyện mà phát triển của một cái đời sống thế gian đó để lại cho lớp trẻ, buông tay. Nếu ngày ngày khi mình còn trẻ mình sanh con ra đó, mình phải lo nó từ ly từ tí. Bây giờ đã đủ rồi. Con mình mà nó có chồng có vợ đó, thì mình nói nó, tụi con sanh con ra thì phải lấy cái tình của cha mẹ mà nuôi con, bà đây không có trách nhiệm. Nếu như bà nói vậy à, nếu như bà nói à, tụi bây đẻ cho bà đứa cháu ngoại đi, cho bà đứa cháu nội đi, rồi tụi bây muốn làm gì làm với ông cái cục đó cho tao là được rồi. Quý vị nghe đây, quý vị sẽ thấy đó, con của mình á, nó sử dụng cái tâm tham của nó để nó cổ quý vị. Rồi quý vị nuôi nắng chăm sóc cái đứa nhỏ đó, rồi đó tới cái lúc nào đó bạn mình rủ mình đi chùa hay rủ đi đâu á, nói nè mày tụi bay á, giữ con tụi bay vài bữa, ráng cẩn thận làm như tao nghe, tao đi vài bữa tao về. Nó nói má ơi già rồi đi chứ có cực, má muốn tới cảnh chùa đó tụi con á mua mấy cái băng mà người ta chụp hình mấy cái chùa đó đó, tao quay đầy đủ má con còn sướng hơn. Má tới đó chưa chắc tao đủ rồi, ở nhà coi con đi, tụi con tuần này tụi con định đi chơi tuần. Cái gì đó, cái tâm tham nó cột là rồi dần dần á, nó sẽ đòi hỏi quý vị như một cái thứ bổn phận phải trả cho nó. Tại vì quý vị tình nguyện gánh trên vai, cả mình gánh trên vai, tại vì mình cột, mình buộc, mình ràng vô, mình không thấy mình đã già, mình không thấy rằng đó mình nên thoát ly cái thế gian này để cái giờ mình ra đi bằng thiện nghiệp, mình không thấy. Bởi vì tôi nói tao uy tín với mày, tao mượn cái là được liền, mượn là mấy người kia tin tao hết cho đó, thì nói đúng rồi. Bởi vậy cho nên dì sẽ mang một cái số nợ chồng chất đó, dì sẽ trả ra sao, sẽ trả cách nào, nó kinh khiếp đó dì. Tôi nhớ một cái câu chuyện mà khi tôi còn lúc đó tôi cũng khoảng 30 tuổi rồi mà nó ngu không có chịu được. Là tôi có cái người bạn đó, chồng đi học tập cải tạo, thì cái bà này bà muốn mượn một cái số tiền rất là lớn, thì bà không biết đâu, bà nhà bà kêu tôi. Mà tôi thì thiệt tình đó, mà tôi không có tiền, tôi cũng không có tiền. Tôi mới ra nhà má của người bạn, nó thân mà cái bà này bà thương tôi lắm, tại vì bà có một cái đứa con gái bằng tuổi tôi mà chết cái khi cái đứa nhỏ đó mới 3-4 tuổi thôi, mà nó chết mà nó để lại trong tâm của bà một cái ấn tượng rất là đau khổ. Bà nói bà trồng một cái khoảnh đất, bà trồng khoai mì, mà cái đứa nhỏ nó cứ nói vậy, má nhổ khoai mì cho con mướn củ con ăn. Mà bà nói cái đúng cái thời kỳ chiến tranh mà cô, tôi mới nói là con ơi, khoai mì nó chưa lớn, nó mới bằng ngón chân cái à, con đợi 1 tháng nữa má nhổ lên má cho con ăn. Sau đó thì cái đứa nhỏ nó sốt, mới bỏ lên cái xe bò đó chở ra tới cái chỗ mà coi như là trạm xá, thì đứa nhỏ nó chết trên đó. Cho nên bây giờ bà cứ nhớ cái củ khoai mì đó hoài. Thì khi bà thấy tôi là cùng một tuổi với con bà mà dạy chung với con gái bà, cho nên bà rất là thương. Thì tôi mới ra, tôi mới nói bác ơi, bác cho con mượn cái số tiền vậy, mà số tiền lớn lắm. Bà nghe xong rồi bà suy nghĩ, bà hỏi thân giờ bác nói con nghe nha, bác thương con á, như là con gái của bác nói lâu rồi mà bác cư xử gì con có biết không? Nói dạ con biết, con biết cho nên con mới mượn tiền bác. Thì bà mới nói dạ, bây giờ bác hỏi con nè, con cần cái số tiền đó con làm cái gì? Con nói thiệt đi thì bác sẽ cho con mượn. Tôi nói dạ, con cần cái số tiền này để cho con bạn, bạn con mượn chứ không phải con mượn. Thì bà nói, bạn con mượn làm cái gì? Thì tôi mới nói ra vậy.